Kính thưa quý vị và các bạn, đến Đà Lạt vào những ngày cuối tháng 6 năm 2014 với những cơn mưa phùn se lạnh, tuy nhiên lòng lại cảm thấy ấm áp dạt dào khi chúng tôi bước vào ngôi chùa Dược Sư. Đây là nơi trú xứ của một vị cao ni Phật giáo Việt Nam, người đã để lại rất nhiều bài pháp giá trị cho bao thế hệ, mà trong đó bài pháp sống động nhất đó chính là lối sống đạo hạnh, khiêm cung và đầy lòng từ mẫn của người, sư bà Hải Triều Âm.
Sư trưởng Pháp Quý Hải Triều Âm, tự Đại Thành, hiệu Bát Tế Từ Hòa, thế danh Nguyễn Thị Ni, sinh năm 1920 tại tỉnh Hà Đông, nay thuộc thủ đô Hà Nội. Thân phụ là một công chức người Pháp, cụ ông Antoine Catalan. Thân mẫu là một y sĩ người Việt, cụ bà Nguyễn Thị Đắc. Vì thế, sư trưởng còn có tên thế tục tiếng Pháp là Eugène Catalan. Sư trưởng sanh trưởng trong gia đình nề nếp gia phong, được huân ướp một đời sống đạo đức, lễ nghi của người châu Á. Kiến thức văn hóa, trí tuệ sâu rộng từ trường học Tây Phương, sư trưởng đã có một lối sống khuôn phép nhưng khoáng đãng, lịch sự nhưng cương trực. Người là một trong số nữ lưu hiếm hoi thời Pháp thuộc có bằng Diplôme Etude Primaire Supérieure. Eugénie nghiễm nhiên trở thành một cô giáo, lấy việc dạy học làm sự nghiệp đời mình. Bằng tâm hồn nhạy cảm với những mảnh đời đau khổ và sự thông tuệ thiên bẩm của một người mang hai dòng máu Đông Tây, cô giáo Catalan Nguyễn Thị Ni bắt đầu dấn thân vào những công tác từ thiện xã hội để giúp đỡ, an ủi những mảnh đời bất hạnh. Người là một trong những vị có công sáng lập và phát triển nhiều đơn vị gia đình Phật tử ở Hà Nội, Hải Phòng mà thời ấy gọi là gia đình Phật hóa phổ. Đồng thời, người thường viết bài cho tòa báo Bồ Đề của sư cụ Thích Tuệ Nhuận dưới bút hiệu Cát Tường Lan, đưa những ý tưởng Phật Pháp rất thực tế để chuyển hóa tư tưởng cho thanh thiếu niên trong thời đại giao thoa giữa Nho giáo và Tây học. Trong một lần nghe sư cụ Thích Tuệ Nhuận giảng kinh Lăng Nghiêm tại chùa Quán Sứ, đến phẩm Quán Âm Quảng Trần và chương Đại Thế Chí Niệm Phật, cô giáo Catalan Nguyễn Thị Ni hoát nhiên lãnh hội được sự vi diệu của Phật Pháp. Sư trưởng quy y với Đức Pháp Chủ đương thời là Hòa Thượng Thích Mật Ứng và được Ngài ban cho pháp danh Hải Triều Âm. Năm 1949, người xin xuất gia với Hòa Thượng Thích Đức Nhuận, sau này là đệ nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Chùa Đồng Đắc, được Hòa Thượng gửi đến y chỉ và thọ giới với Hòa Thượng Ni Tịnh Uyển ở Chùa Thanh Xuân, làng Phùng Khoang, xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội. Năm 1952, vâng lời Hòa Thượng Bổn Sư, sư trưởng vào Nam, nhập chúng tại Ni Trường Dược Sư, gia đình Sài Gòn, do cố Hòa Thượng Thích Thiện Hòa sáng lập. Dưới sự giảng dạy của các bậc thầy nổi tiếng đương thời là Hòa Thượng Thiện Hoa, tại đây, người vừa phải lo tu học tinh trì giới luật, vừa hầu mẹ già bị bệnh bán thân, vừa lãnh việc giảng dạy cho Phật tử. Nhưng sư trưởng vẫn tu quán tứ niệm xứ để khai tuệ giác, dùng sở đắc về bộ kinh Lăng Nghiêm để khai tri kiến Phật. Năm 1962, sau khi thân mẫu qua đời, vì muốn thể hiện lòng hiếu từ sâu sắc, người đến nương thỉnh Đức Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, chùa Vạn Đức, Thủ Đức. Ròng rã suốt 5 năm nhập thất, những mong thể nhập niệm Phật Tam Muội. Năm 1968, noi gương Tổ Huệ Viễn, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm khai mở tông Tịnh Độ ở thôn Phú An, Đức Trọng, Lâm Đồng, mời sư trưởng về để cùng một số ni chúng thành lập xã Hoa Sen. Nơi đây, sư trưởng nhập thất chuyên tâm niệm Phật tại tịnh thất Linh Quang. Năm 1970, Hòa Thượng Thích Thanh Từ mở khóa tu thiền 3 năm tại Thiền viện Chân Không, thành phố Vũng Tàu. Sư trưởng là một trong 10 vị đầu tiên được chiêu sinh. Tại đây, sư trưởng ngộ được tôn chỉ Tri Vọng Vọng Tan, chính là quán hạnh tứ niệm xứ.
vào ngôi chùa Dược Sư này ở thời điểm hiện tại, một nguồn năng lượng thật ấm áp như choàng ôm lấy thân tâm mình. Sự thanh tịnh và đầy sâu lắng khiến lòng an lạc. Đây cũng là cơ hội quý báu để chúng tôi có thể cảm nhận và hiểu thêm về con đường tu tập cùng hành đạo của sư bà Hải Triều Âm. Những hồi kinh vang vọng nơi đây vẫn ngày ngày nuôi dưỡng tâm tỉnh thức với bóng mát từ bi bao trùm mà những người đệ tử may mắn có được. Thầy Tổ, sư bà Hải Triều Âm, người khơi nguồn và đắp bồi bao cảm xúc, một vị sứ giả của Như Lai đã truyền trao bao giá trị thiêng liêng của Tam Bảo cho hàng hậu học. Nhiều lắm những hình ảnh của Thầy vẫn luôn đi cùng với ý chí và lòng nhiệt thành của bao thế hệ mai sau. Với lòng bi nguyện cao cả, sư trưởng tế độ ni chúng khắp nơi, không phân biệt già trẻ, mồ côi, tàn tật, trân trọng từng nhân duyên Phật Pháp. Ban đầu chỉ vài mươi vị, sau đó đông dần. Để đáp ứng nhu cầu tu học ngày càng cao của ni chúng, sư trưởng mở thêm nhiều cơ sở tự viện, từ Ni Liên, Linh Quang, Liên Hoa, Viên Thông, Hương Sen, Dược Sư, Lăng Nghiêm, Bát Nhã, rồi đến Dược Sư Hai, cả thảy 9 ngôi chùa. Phật tử gần xa về quy y Thọ Giáo nhiều không kể xiết. Bên cạnh việc tu tập, người còn tập trung nhiều cho việc biên soạn, dịch thuật các kinh điển, làm tài liệu giảng dạy, cũng như toát yếu các bộ kinh lớn cho Phật tử dễ hiểu, từ kinh tạng như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, luật tạng như Hai Cánh Nhà Ni, đến luận tạng như Lăng Nghiêm Chính Mạch. Tất cả có đến hơn 100 đầu sách, nhưng vì muốn ẩn danh nên sư trưởng không để tên mình bao giờ. Với ni chúng, sư trưởng lấy bát kính pháp làm tòng lâm thị phạm, lấy tứ niệm xứ làm pháp môn quán hạnh, lấy niệm Phật làm thời khóa tu trì. Người đã giảng dạy lần lượt nhiều bộ kinh đại thừa quan trọng như Kinh Hoa Nghiêm, Kinh Pháp Hoa, Kinh Bát Nhã, Kinh Di Đà, Lăng Già, vân vân. Với Phật tử hữu duyên, sư trưởng từ hòa tiếp hóa, giản dị và bao dung, chỉnh chu và cẩn ái, luôn nở nụ cười hoan hỷ. Với chư tôn thiền đức gần xa, sư trưởng luôn hạ mình thỉnh lễ, giữ hạnh khiêm cung, lắng nghe và nhu thuận. Riêng đối với bản thân, sư trưởng luôn cần kiệm, nghiêm khắc, tinh tấn và chuyên rồng, suốt ngày trọn đêm, không phút giây sao lãng. Danh tiếng vang xa từ trong nước đến nhiều quốc gia trên thế giới, sư trưởng Hải Triều Âm là tấm gương đạo hạnh tiêu biểu đối với Ni Lưu và Phật giáo Việt Nam.
Thank you.
năm 2005, 86 tuổi, sư trưởng giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, Lăng Nghiêm Toát Yếu và Lăng Nghiêm Chính Mạch. Từng lời rành mạch, từng ý sâu xa, cặn kẽ và chính xác, đến từng từ trong kinh Phật. Những gì cần làm, sư trưởng đã làm xong. Từ đó, sư trưởng nhất tâm niệm Phật, đi đứng nằm ngồi, không rời danh hiệu Phật. Năm tháng phôi pha, chuỗi hạt lần tay mòn nhân ngã. Ngày giờ lần lửa, trang kinh qua mắt tỏ sắc không. Kiếp người trôi qua theo dòng chảy của thời gian, sư trưởng cũng đã thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 56 phút ngày 24 tháng 6 năm Quý Tỵ, nhằm ngày 31 tháng 7 năm 2013, thường thọ 94 tuế thế, 60 hạ lạp. Thần thức lên miền an dưỡng, nghiệp chướng bỏ lại trần lao. Hoa khai chính phẩm sen vàng, Phật rủ nhất thừa thọ ký. Và trong sự ra đi này, hàng đệ tử cũng như đại chúng đã được tỏ ngộ thêm về những điều thiêng liêng màu nhiệm mà sư trưởng đã cho biết trước đó. Theo dặn dò của sư trưởng với hàng đệ tử, sau khi thầy đã hết thở 24 tiếng mới báo tin cho đại chúng biết. Theo đúng lời thầy, đệ tử đã thấy điều thiêng liêng đầu tiên, đó là sau 24 tiếng, thân tướng của người vẫn mềm mại, còn giữ sắc hồng như đang trong giấc ngủ, với gương mặt nhẹ nhàng, thanh thoát.
Quý vị và các bạn thân mến, hiện tại thì chúng tôi đang có mặt ở bảo tháp của chùa Dược Sư. Đây là bảo tháp được xây dựng vào cuối năm 2012 để tôn trí nhục thân của sư bà Hải Triều Âm, và chính nơi đây đã ghi nhận rất nhiều dấu ấn thiêng liêng sau khi mà sư bà viên tịch. Trong vòng 6 ngày diễn ra tang lễ và kế tiếp là những tuần thất diễn ra, thì ở phía trên đỉnh tháp đều luôn xuất hiện vần hào quang.
Hào quang xuất hiện liên tục trên đỉnh tháp trước sự chứng kiến của rất nhiều chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử khắp nơi về chùa dự lễ. Vòng tròn ngũ sắc lan tỏa màu nhiệm quanh mặt trời đã được quý Phật tử lưu lại chân thực và sống động. Đặc biệt, vào ngày kim quang nhập bảo tháp, trong hào quang còn xuất hiện hình ảnh hoa sen trắng. Khi tìm hiểu, chúng tôi được biết trước khi viên tịch, sư trưởng Hải Triều Âm cũng đã nói rất rõ về những điềm lành này.
Đức Phật rước thầy đi hoa sen gì về thực là
hoa sen trắng. Hoa sen trắng.
Chứng cho cái tánh quang minh, cho nên bây giờ Phật hiện cái tướng quang minh là cái hào quang. Thì tất cả chúng ta nếu chịu học cái giới này thì mai đây chúng ta cũng chứng được cái tánh kim cang quang minh, cho nên chúng ta cũng sẽ tự mình cũng có thể có hào quang như thế.
được biết thêm rằng vào ngày vía Đức Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát mùng 4 tháng 4 năm Quý Tỵ, tức ngày 13 tháng 5 năm 2013, cũng là kỷ niệm 60 năm xuất gia của sư trưởng Hải Triều Âm. Một phần hào quang rực rỡ xuất hiện trên đỉnh tháp khoảng từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Trước ngày viên tịch, khi các đệ tử thăm hỏi sư trưởng, người đã cho biết nhìn thấy Đức A-di-đà, Đức Văn Thù Bồ-Tát, Phổ Hiền Bồ-Tát cùng các thánh chúng đến đón.
Chừng nào thầy đi theo Đức Văn Thù? Mấy giờ? Đi bây giờ hả thầy?
Thầy muốn đi luôn hả? Đó là thầy muốn đi luôn, nhưng mà Đức Văn Thù nói thầy sao?
Đi ngay đừng đợi chờ mà.
Dạ hả thầy, Đức Văn Thù nói đi ngay đừng đợi chờ. Bên cạnh Đức Văn Thù có ai đi theo cùng nữa không thầy? Hay có mình là Đức Văn Thù à?
Còn nhiều lắm.
Nhiều lắm hả thầy?
Thầy có thấy Phật Di Đà tới không thầy?
Có thấy.
Có thấy hả? Phật Di Đà mặc áo màu gì?
Màu
trắng hả thầy? À, Phật Di Đà mặc áo màu trắng.
Không chỉ những ngày diễn ra tang lễ, trong suốt 7 tuần thất sau đó, mỗi tuần đều có hào quang xuất hiện. Riêng tuần thứ tư, ngoài ánh hào quang, còn có mây ngũ sắc hiển hiện bên cạnh những áng mây trắng xóa. Chứng kiến những điều thiêng liêng màu nhiệm, nhiều vị có mặt đã không khỏi ngỡ ngàng trong cảm xúc hoan hỷ, cúi đầu đảnh lễ ánh hào quang rực rỡ giữa bầu trời cao rộng. Và với tất cả những điều màu nhiệm xảy ra hiện tại này, thực chất cũng đã được sư trưởng Hải Triều Âm biết trước thông qua bút tích mà người đã lưu lại vào ngày 6 tháng 7 năm 2009. Ký ca ký cóp, đóng góp nên công, nhẹ như lông hồng bay về cực lạc. Hào quang sáng quắc vẫy gọi muôn phương, cái bướm con mèo, trời người muôn loại. Mau mau tỉnh giấc, thoát xác vô minh, giải nghiệp hữu tình, lên đường giải thoát. Ngày nay, sau khi tôn sư đã vắng bóng, ngôi bảo tháp trong khuôn viên chùa Dược Sư là nơi đệ tử dâng gửi lòng mình đến bậc thầy đáng kính. Bằng hành động biểu hiện cụ thể mà lúc còn đương thời, thầy vẫn hay động viên, an ủi. Khi nào nhớ đến thầy thì hãy đi kinh hành quanh tháp, ngồi thiền quanh tháp, niệm Phật và chiêm nghiệm lời Phật dạy để tăng trưởng đạo tâm. Bảo tháp như thầy đang ngồi đó, uy nghi, trầm mặc, tỏa ngát hương lành với những lời dạy, từng nét khắc dấu quanh bảo tháp, cho chúng con được trải lòng mình thanh tịnh, bình an.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi đang có mặt trong căn phòng mà sư bà Hải Triều Âm trú xứ khi còn tại thế. Và sau khi sư bà viên tịch thì quý sư cô ở trong chùa đã sắp xếp lại nơi này thành nhà lưu niệm để mà giữ lại những cái kỷ vật sư bà đã sử dụng ngày xưa. Và ở phía bên đây thì có một chiếc đơn sư bà thường dùng để ngủ nghỉ trong suốt hơn 40 năm qua, rất là bình dị, mộc mạc.
Nhìn từng vật dụng mộc mạc, bình dị của ân sư được cẩn thận đặt trong tủ kính cùng với những bút tích như ngọn đèn chiếu sáng tâm mỗi người khi từng phút ngắm nhìn, từng phút cảm nhận. Dù được sự cúng dường và chăm sóc của rất nhiều Phật tử và các vị đệ tử, nhưng sư bà Hải Triều Âm vẫn sống với những gì rất giản dị, bình thường. Sử dụng mọi thứ ít nhưng làm rất nhiều. Đó là hình ảnh cao quý của những vị tu sĩ chân chính.
Thưa quý vị, căn phòng ấm áp này không chỉ lưu giữ những giá trị kỹ vật mà bên cạnh đó còn có rất là nhiều bài học cùng những câu chuyện ý nghĩa mà sư bà đã để lại cho thế hệ mai sau. Khi đứng ở không gian này thì chúng tôi rất là cảm xúc đọc được một câu chuyện hay và muốn chia sẻ đến quý vị. Câu chuyện có nội dung như thế này ạ. Chị là người nhà quê, hay rùm beng mỗi khi bực bội, bỗng chị đổi khác dịu dàng như một tiên nữ. Chị giải thích: con chó ăn vụng, tôi giận quá đánh nó què cẳng. Tôi đi chợ về, nó lết ra đón mừng. Con chó không giận người đã làm khổ nó. Con chó giàu lòng khoan dung, trung nghĩa, có hậu. Tôi ráng học nó, gắn tốt hơn nó, vì mình là con người. Câu chuyện rất là xúc động và để cho chúng ta rất là nhiều những cái suy nghĩ từ cái bài học quý giá này.
Những câu nói, những lời khuyên, những câu chuyện bình dị mộc mạc mà thâm sâu, xoáy động vào tâm, làm thức tỉnh tuệ giác một cách nhẹ nhàng nhưng nhanh chóng.
Sư bà thì ở đây hướng dẫn cho các cô là đường lối tu tập qua cái bản kinh là bốn mùa hoa giác. Sở dĩ mà sư bà vạch ra bốn mùa là bởi vì Phật pháp mênh mông, sợ những người học không nắm được cái đường lối tu hành căn bản, cho nên sư bà mới coi như là bạch rõ cho các cô đi cái con đường minh bạch. Thì mùa hạ học giới luật là để giữ thân với miệng thanh tịnh, thân không tạo ác, không sát sanh trộm cắp dâm dục, miệng thì không nói dối ác khẩu theo về tai lưỡi. Còn mùa thu thì sư bà dạy tứ niệm xứ, là giới luật là mới giữ cái phần bên ngoài, mà học tứ niệm xứ là để thanh lọc cái tâm địa của mình cho được thanh tịnh, không có những cái tham sân si, những các cái phiền não. Rồi mùa xuân học kinh Lăng Nghiêm để nhận được cái tánh Phật là bản thể của vạn pháp. Thì cái đường lối tu tập ở đây là ni viện tịnh độ, tức là tu theo pháp môn tịnh độ, nhưng mà sư bà có kèm theo tứ niệm xứ là tu thiền để mà thanh lọc cho cái tâm mình tịnh thì độ sẽ tịnh.
Suốt cuộc đời của sư bà thì tôi nhận thấy rằng sư bà có rất là nhiều những cái công hạnh mà chúng ta không thể học tập hết nổi. Nhưng điển hình là những cái việc sư bà là người chuyên niệm Phật, rất là tinh tấn. Dù sư bà có bệnh hoạn như thế nào hay có mệt mỏi như thế nào, sư bà cũng không bao giờ ngơi nghỉ trong vấn đề dịch kinh sách và giảng dạy. Và đồng thời sư bà thường xuyên phóng sanh. Từ lúc sư bà còn trẻ cho đến khi già thì cái hạnh của sư bà là phóng sanh rất là nhiều. Đi đến bất cứ nơi đâu thì sư bà cũng đều cho mấy cô mua những tất cả những loài vật ở các cái nơi đó để mà thả. Mỗi lần phóng sanh như vậy là sư bà đều tụng kinh quy y niệm Phật cho nó. Đối với loài vật, sư bà rất là có lòng từ mẫn. Đối với loài vật còn như vậy thì huống chi đối với con người. những người già yếu, những người tàn tật, những em bé trẻ thì sư bà đều rất là quan tâm và cho dạy mấy cô phải săn sóc rất là chu đáo.
Với tất cả những điều được nghe và được thấy đã giúp cho đại chúng hiểu ra nhiều lời dạy của sư trưởng lúc còn tại thế. Sư trưởng viết một bài di chúc để lại cho đệ tử, những tưởng sư trưởng quan tâm đến hậu sự. Không ngờ, đó là vạch ra một đường lối tu hành rõ ràng.
Sư bà có một cái khả năng, sư bà toát yếu tất cả các bộ kinh lớn của Phật, lấy những cái điều cốt lõi, căn bản thành những cái bộ sách rất là nhỏ để cho những người học sơ cơ dễ hiểu và nắm được cái phần cốt yếu đó mà biết đường tu tập. Thế cho nên là sư bà ở đây là chuyên môn toát yếu các cái bộ kinh và in thành sách rất nhiều để phân phát cho khắp các nơi để biết đường lối tu tập theo Phật.
Nụ cười người như tia nắng sớm, ấm áp, dịu nhẹ, yên bình. Nụ cười người như tiếng mưa khuya, sâu lắng, ru êm, vỗ về bao giấc ngủ. Đó là những hình ảnh mà chúng tôi luôn nhớ về người, một bậc thầy đáng kính, nhưng luôn từ tốn, khiêm cung và hiền hòa trong nụ cười rất hỷ lạc. Người đã dạy cho hàng hậu lai rất nhiều bài học giá trị, từ cách sống chuẩn mực và đầy từ bi của mình. Sư trưởng dạy, tu môn nào cũng phải thấy rõ Phật tánh, rồi mới thành Phật. Mỗi niệm Phật danh là nhớ đến Phật tánh. Thấy rõ Phật tánh là thành Phật quả. Thành Phật là khôi phục lại tự do, hạnh phúc. Tìm hiểu tánh Phật của mình, của người là sự nghiệp tịnh độ hóa thế gian. Năm ấm ngũ trược của bảy thú, sự nghiệp này Phật tử phải làm ngay. Không thiền tông, không tịnh độ, địa ngục đêm ngày đau khổ. Muôn đời ngàn kiếp còn lâu, nhờ cậy ai, ai tế độ. Có thiền tông, có tịnh độ, như thêm sừng cho mãnh hổ. Hiện tại làm thầy trời người, đời vị lai làm Phật tổ. Tu thiền chắc chắn thành Phật, tu tịnh mau chóng thành Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Giờ đây, sư trưởng đã quẩy gót về Tây theo chân của chư Phật và Bồ Tát. Nhưng vẫn còn lại là những niềm tin mạnh mẽ hiện hữu trong từng trái tim non trẻ mà Hải Triều Âm, tiếng sóng biển rì rào nhẹ vỗ hay ầm vang như tiếng dội trùng khơi đã lưu thanh khắc dấu.
Giấc mộng dài trần gian lời thầy như gió trên ngàn cho con bay giữa vô vàn khổ đau. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp nguyện màu sắc son. Thầy đi trước con bước sau, phàm thiên chánh pháp sắc son một màu. Thầy như mây bay trên cao, nhẹ nhàng che mắt bước. Nhẹ nhàng giấc mơ con đi trong bình minh, thầy mang cho con chánh pháp, dạy lòng con biết yêu thương mọi người. Dù mưa giông hay bão tố, tình thầy vẫn ấm bên con lặng thầm. Thời gian đến mang vô thường, đường dài muôn lối đổi thay vô cùng. Lòng con vẫn luôn nguyện bước theo thầy muôn đời. Lời thầy như suối trong xanh, bao la tấm mát lành đời trần lao. Lời thầy như ánh sao trời, cho con đi tới nơi đời bình yên. Thầy đi trước con bước sau, vàng thiên chánh pháp sắc son một màu. Thầy như mây bay trên trời cao, nhẹ nhàng che mắt bước con bao ngày. Thầy giang đôi tay trao hy vọng, nhẹ nhàng dắt lối con đi trong bình minh. Thầy mang cho con chánh con vẫn luôn 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 ghi nhớ.
cái ý của tổ là người ta mà muốn được giải thoát là phải nhận lấy cái tánh Phật của mình ở cái tánh vô lượng thọ, vô lượng quang ở khắp pháp giới. Phải, nếu mà ban lúc sống này mà không miên mật quan sát để tin cho chắc mà quyết định cho vững thì lúc lâm chung khó. Bây giờ đây mà mình vững 10 phần thì lúc lâm chung mình chỉ còn có 1 thôi. Mà bây giờ ấy, mà mình không đủ 10 phần thì lúc lâm chung cái việc đọa lạc là cái nắm chắc trong tay. Ngài nói rằng những ông tiến sĩ ở trong nhà chùa đó, tiến sĩ về Phật Pháp đó, thì chuyên là để đi giảng kinh thuyết pháp, thì những các bậc tiến sĩ mới ngay những các vị bậc thầy độ đệ tử giữ về luật nghi cũng rất là vững vàng. Nhưng nếu cái việc này, cái quán này này mà không có thì lúc lâm chung gặp những cảnh, nó có nhiều những các cái cảnh nó hiện lên, thì mình phải nhớ điểm thứ nhất, những cảnh nó hiện lên ấy là cái nghiệp báo của mình, mà tướng của nó là cái nghiệp báo của mình, nhưng mà thể nó cũng là tánh Phật của mình. Nếu mình quên cái đó đi một chút thôi thì đọa. Những các cảnh nó hiện lên, thí dụ như là Ngài có cho cái thí dụ như là mình có hiện lên một cái hình tướng là một cái ông đó, mắt thì như nồi lửa, đầu mỗi một cái tóc dựng lên là lửa phun ra, răng thì như là răng quỷ, toàn những lỗ chân lông là nồi lửa, nghĩa là cái tướng ở đấy xấu lắm. Thế thì có một bà vợ, một tay choàng cổ, một tay đưa một cái ốc bươu đầy máu cho cái ông kia uống. Nè, thế thì những các bậc mà tu hành ấy, mà khi thấy cái cảnh như thế thì có thể mà hòa được vào cái cảnh hay không? Dĩ nhiên là mình sẽ có cái phản ứng trong những cái cảnh nó trái với cái ý của mình, thì mình sẽ có cái phản ứng và thâm tâm không có ưa mà ghét. Mà cái lúc mà thân lúc lâm chung ấy chỉ nổi một niệm không ưa mới ghét một cái, thì chưa thấy người ta làm sao, nhưng mà chính mình ấy vào, không vào địa ngục thì cũng vào hang con rắn, con cọ, bởi vì nổi cái sân lên. Đã, chỉ một cái bất mãn thôi là cũng đủ đi về những cái đường ấy rồi, bởi vì những cái bất mãn giờ đi ấy là không có thể đi lên được rồi, mà đã không đi lên thì phải đi vào đấy. Cái cách thức làm thế nào để giải thoát? Giải thoát chỉ ở cái chỗ mình nhận thấy những cái tướng này là hư vọng theo nhân duyên, chứ ở đấy cái ông ấy chính là Đức Tỳ Lư Xá Na, mà cái bà ấy chính là Huyền Hoa Tạng. Nhưng mà cái nghiệp báo của mình nó khiến cho mình nhìn ra thấy như thế, cái lúc giờ nó hiện cái tướng như thế. Thế thì mình phải biết rằng Đức Lư Xá Na ở khắp pháp giới, tại sao Ngài không có ở trong cái ông ấy? Huyền Hoa Tạng ở khắp mọi nơi, sao không có ở cái bà đó? Thế cho nên mới phải như thế này. Đó, mới phải quán 10 cái như thị này để tập thấy, mà phải làm ngay từ bây giờ. Ngay từ bây giờ mà phải cái miên mật, phải có cái khả năng mà nhớ thế. Nhớ chỗ nào cũng chỉ có Đức Di Đà thôi, còn hình nào tướng lên là chính là nghiệp báo của mình nó hiện lên. Phải nhớ có một cái việc ấy, để lúc nào cũng khởi cái tâm hòa với hết cả, không có thấy mình là một cá thể riêng. Bây giờ con thấy một cái người ta giết người ta đứng đây, con ghét người ta. Khi cái tâm khó chịu nó nổi lên thì đó là đã có một cái phân cách mình và cái người này. Tức là mình giữ cái cá thể riêng của mình, cái người này riêng cho. Đó, thì như thế là cái ngã của mình không thể nào diệt được. Đó, Thế cho nên từng niệm của mình khởi, cho nên Ngài căn dặn chúng ta bây giờ cái lúc sống này phải tập. Tập làm thế nào mà ở mỗi thứ nó hiện lên ở nơi mắt. Đấy, cái pháp môn này Ngài gọi là giải thoát ở chỗ thấy và chỗ nghe. Đấy, cái mắt của mình nhìn thấy một cái hình tướng gì, mình phải tập có một cái thói quen biết đấy là Như Lai Tạng, chỗ ấy là Đức Di Đà, chỗ ấy là Đức Quan Thế Âm. Đấy, tập có cái thói quen đó, mà buông xả hết những cái gì mình thấy là trái ý, coi như Đức Quan Thế Âm, coi như Đức Di Đà. Thế cho nên mỗi âm thanh hiện lên mình phải quan tập, tức là phải quán cái này, phải thấy cái tướng nó là hư vọng do nghiệp báo của mình hiện lên. Đấy, mà cái tánh là Phật, là Tổ, là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Để phải tập như thế hàng ngày, mà tập phải tới cái trình độ mà bảy con chó nó xuống lại nó cắn mình ấy mà mình vẫn nhớ được. Đấy, Ngài cho một cái coi như một cái điều kiện, khi bảy con chó nó tới nó xuống nó cắn mình mà mình vẫn nhớ rằng đây là Đức Di Đà đang đứng đây, còn cái tướng này là hư vọng, tướng này là nghiệp báo của mình mới hiện đến thôi. Mình là người, mình gọi là cái ly, chứ con mèo nó gọi theo nó, phải không? Chuyện gì nó hiện lên cũng là tự tướng của nghiệp báo của mình mà thôi, dù hay dù dở. Đấy, thì cái tướng đều hư vọng, mà tánh thể là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Tức là bây giờ mình tu về Đức Di Đà thì cứ nhớ cái tánh của Ngài là vô lượng quang, vô lượng thọ và khắp pháp giới. Thế thì như thế, nếu hiện tại bây giờ mình không tập thì lúc lâm chung mình sẽ như mấy ông vừa kể đó, bởi vì không quen. Đó, cho nên Ngài nói rằng nếu mà với những người, người ta vâng lời Phật đã tập nó quen đi rồi thì nhiều khi cái đạo hạnh của người ta nó kém nhưng người ta vẫn giải thoát. Còn những vị chưa tập, chưa quen, cái đạo hạnh của mình hay lắm, nhưng mà tới cái lúc cái giờ phút ấy mà mình khởi cái niệm xấu lên, thế thì là theo cái niệm ấy mà mình đi xuống. Cho nên chúng ta phải tập từ bây giờ, mà lúc nào cũng phải tập, thì cái giải thoát nó hiện tiền càng tốt. Thế cứ gì phải đợi lúc lâm chung. Nhưng mà chính bởi vì lúc lâm chung mà chưa có giải thoát nắm trong tay thì lúc bây giờ nguy hiểm quá. Cho nên phải tập, chứ không phải là cái chuyện các tổ tỉ mỉ như thế này, không phải là cái chuyện để làm trò chơi, mà chính là cái cần thiết để chúng ta tập mà tỉnh ra, mà tin. Trước hết là phải có tin thì mới chịu tu, nó mới chịu tập. Làm thế nào con mắt của mình nhìn vạn pháp chỉ khởi lòng từ bi thôi, với cái hòa, cái ấm, cái an ổn. Làm thế nào cái tai của mình chạm vào một cái âm thanh nào ở nơi tâm của mình chỉ khởi lòng từ bi và sự an hòa, coi như để phá cái ranh giới của cái ngã. Cho nên phải hòa với tất cả. Thế muốn làm thế nào mà hòa với những người thiện thì dễ lắm, nhưng còn hòa với những người ác làm thế nào? Cho nên mình phải thấy cái khía cạnh thể tánh của người ta là tánh Phật, đồng thể với mình, hòa với cái thể đó. Để bây giờ phải tập như thế, hòa mình với tất cả mọi người. Cho nên trong khi mình học ở nhà Phật, bây giờ cần nhất là cái lục hòa. Đấy, Đức Phật đã đặt ngay cái tăng trai, chữ tăng già là một đoàn thể hòa hợp, để mà phá cái hàng rào nó khư khư một cái cá nhân, một cái vị kỷ riêng. Bây giờ phải gỡ cái hàng rào ấy ra để mình hòa với hết thảy muôn loài vạn vật. Chưa hòa được với địa ngục ngã quỷ thì ít nhất tập dần. Nhưng đó không phải là mình từ bi, không phải mình lợi cho người khác, mà cái đức từ bi nó đưa mình đi lên. Mà nếu mình thiếu cái từ bi thì dĩ nhiên là đi xuống. Đó. Cho nên đây là cái điều kiện thiết yếu, nếu mình muốn tự cứu lấy mình thì phải thế. Cho nên đây tổ mới dạy mình tập học thế này, để thấy ở nơi mỗi người mỗi vật, đâu đâu cũng chỉ là Đức Phật A-di-đà đang đứng tại đây. Thế cho nên khi Phật thành đạo là Ngài thành cái gì? Ngài bảo ở nơi chúng sanh, ở thân chúng sanh mà Ngài thành chánh giác. Đó. Ngài thấy Ngài ở thân con gà, Ngài thấy Ngài ở thân con cọp, Ngài thấy Ngài ở thân con rắn thì Ngài mới thành chánh giác được. Còn chúng mình mà thấy con rắn thì làm gì? Bỏ chạy. Tại sao bỏ chạy? Vì muốn cho mình xa lìa, nó khác, mình khác. Muốn cách hai ranh giới, mình riêng, nó riêng. Vậy thì đâu có đúng. Đó. Phật là phải thấy mình ở nơi con rắn, Ngài ở nơi con cọp, nơi con rắn, nơi con rết, mà Ngài thành chánh giác. Thế bây giờ mình phải tận muốn thành chánh giác. Có phải chúng ta đang học theo đạo Phật không?
Dạ.
Có phải đang muốn thành Phật không?
Dạ.
Mà đang muốn thành Phật thì sao? Ở nơi chúng sanh mà thành chánh giác. Thế cho nên phải tập. Bây giờ chưa có thể nói là mình nói mình phải ở nó thành chánh giác thì mình đưa tay cho nó cắn. Không phải thế. Bây giờ trình độ mình chưa tới, phải không? Mình cũng chưa tới, mà cũng chưa tới, không nên làm những cái việc quá đáng. Nhưng mà mình phải tập từ cái tâm của mình đối với nó. Phải thấy ở đấy có 10 phương Phật. Phải thấy ông Lư Sa Na đang đứng tại đó. Thấy Đức Di Đà đang đứng tại đó. Đó. Để mình thấy như thế, để mình đối với nó tập có cảm tình. Để cái tâm của mình ấy, nó đừng có đi xuống mỗi khi mình gặp phải những cái vật đó. Cần nhất tu cái tâm của mình. Cái then chốt là mình phải làm sao cứu lấy mình.